Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 7, 30 tháng 7 dương lịch, mùa an cư năm Giáp Thân tại tỉnh Sơn Mộc Phương. Hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Hôm trước là chúng ta học cái phẩm thứ hai về phẩm thuyết pháp. Trong cái phẩm này á, cái trọng tâm của phẩm này là đại chúng để ý Đức Phật dạy về cái bằng thật tướng vô tướng. Cái trọng tâm của phẩm này là cái thật tướng vô tướng. Thật tướng của các pháp là vô tướng, mà vô tướng bất tướng. Cái thật tướng của các pháp là tướng vô, nghĩa là phải thường quán niệm tư duy rằng giảng pháp nó không có cái tánh chân thật, cái tướng chân thật. Tánh tướng của giảng pháp không có thật, nghĩa là vô tướng. Tư duy cái đó là coi nghe đơn giản vậy chứ mà khó đó. Mình không có dụng công mà tư duy là thiền định mà quán á, quán chiếu á, là khó mà thấy được cái đó. Mới thấy được cái đó thì để ý là hiện tại giảng pháp là trùng trùng duyên khởi, chứ mà không có là mãi là nên đơn điệu như là một cái nhân, một cái duyên, gọi là nhân duyên, mà một nhân một duyên thì nó thành ra được cái sự vật gì đó, không phải vậy. Mà trùng trùng duyên khởi, ví dụ như một cái bông hoa kèn này, mình nhìn nó như vậy đó, chứ mà nói cái nhân duyên á, mà phân cái nguồn gốc ra để lấy cái nhân nào, cái duyên nào để mà nó có ra cái hoa kèn này, không bao giờ phân ra được. Vì vậy cho nên là cái nhân duyên trùng trùng duyên khởi, và tìm cho cung tận ra không hề có cái nào là cái nhân đầu tiên của cái hoa này để nó tự sinh ra nó, mà do có pháp này mà pháp kia sanh, do có pháp kia sanh mà pháp này sanh, do cái này có mặt mà cái kia có mặt, cái này có mặt mà cái kia không có mặt thì không có cái này. Đại để là nó phải tương quan tương duyên nhau mà nó sanh. Thế thì tìm ra một cái chất liệu của cái nào nó sanh ra một cái nào là không bao giờ có. Vì vậy mà tư duy quán chiếu cho kỹ rồi là cái thật tướng của vạn pháp là không có gì, gọi là vô tướng. Vô tướng tức là không có gì. Cái đó thì là chỉ có người đạo sĩ đệ tử Phật mới cần học cái đó. Chứ còn nói xin lỗi cho người thế gian á, nghe qua thì không biết nói cái gì, nói để làm chi. Mà nếu như trong cái giới tu sĩ của chúng ta mà không có quyết tâm đi con đường Bồ Đề vô lượng chánh muốn chi giác của con đường giác ngộ của Phật á, thì nghe cũng không biết nói để làm chi. Nghe biết như vậy là để ta thấy rõ rằng là tôi hữu tâm, hữu tình chúng sanh là động vật, là con người, mà con người là cao cấp trong cái loài động vật. Còn vô tình nó là vạn pháp, vô tình chúng sanh là vạn pháp. Núi sông đất liền trời tăng mây nước có cây hoa lá, những cái loài vô tri vô giác, tức là những cái loài thực vật và phán vật đều là không có thật. Thấy để mà nhận định cái chân lý đó, để hiểu cái không có thật của nó để làm gì? Để biết là rằng là nó rất là huyễn, nó như huyễn vậy, nó rất là mộng, nó như cảnh của mộng vậy, nó là màu, nó như bọt nước nổi đầu gàn vậy, nó là ảnh, nó như bóng ở dưới nước, thì hình tượng nó trong gương vậy, nó như điện chớp của những nước sắp mưa, nó rất là mong manh, chết nhá, không có tồn tại lâu dài. Để hiểu cái nguyên nhân, cái thực chất của giảng pháp là quyến, là mộng, là màu, là ảnh, là như lộ như điện vậy, để cho con người đừng có đam mê, đừng có tham đắm, để buông bỏ nó đi, để nhìn nó là nó, mà nó không phải là mình. Còn nó là của mình, tức là mình chấp ngã và chấp ngã sở, thì nó sinh ra cái đau khổ truyền miên đời này sang đời khác. Vì vậy mà Đức Phật dạy tôi nhìn trên được cái thực tướng của giảng pháp là tướng vô, là không có gì để mà buông bỏ, để mà xả ra, để mà đừng có chấp cái bản ngã, đừng chấp cái sở hữu của ngã, đừng chấp cái tướng vô, cái tướng sanh, tướng thọ giả, để cho đó con người nó có cái an lạc, cái nhẹ nhàng, cái thanh thoát. Mà cái an lạc, cái thanh thoát, cái nhẹ nhàng đó là Phật gọi đó là chứng định niết bàn. Ngày nào mà mình chưa có thanh thoát, mình chưa có an lạc, mình chưa có nhẹ nhàng, mình còn nhiều cái buồn bực, cái thương ghét, cái hải vinh, cái hơn thua đó, tức là mình không có niết bàn. Người được quả vô thượng đến mức giác là người giác ngộ chân lý, giác ngộ cái thực tế của giảng pháp là không có gì. Và từ đó mà con người có được cái sự an lạc, sự thanh thoát, gọi đó là niết bàn, tức là có bồ đề niết bàn, cái trọng tâm là ở chỗ đó. À, bây giờ tiếp tục cái đoạn này là coi như cái đoạn kết đây, để nó bấm xuất hết rồi. Hôm trước thì khi mà gần kết thúc đó thì là qua trời, hương trời, các thứ thiên y của trời, tuổi độc trời, vô giá từ trên không gian quyển chuyển rơi xuống cúng dường Phật, Bồ Tát và Thanh Văn Đại Tướng, bếp trời, chén bát trời, hương vị thức ăn trời, dồi dào đầy ắp, tràn than bảo cái trời, nhạc cụ, nhạc công, sẵn bài đầy đủ diễn tấu, ca ngâm tán dương Đức Phật, rồi cõi Phật ở phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương Trên, phương Dưới cũng đều có sự cúng dường, tán dương công đức. Thì cái này tôi nhớ từng rồi là tôi có nói cái bài cúng hoa và cúng hương của Trần Nhân Tông. Hoa này là nó phát xuất, nó nở từ nơi cái hoa tâm mà nó có như vậy. Cái người vui thì nhìn đâu cũng là hoa, nhìn đâu cũng là nhạc, nhìn đâu cũng là thấy nó khoan khoái, nó nhẹ nhàng, giống như là ăn được những thức ăn mà cao lương mỹ vị hương vị vậy. Rồi thấy cái gì nó cũng bằng lòng, nó cũng vui vẻ. Ở đây người ta dùng tất cả những cái trời đó, tức là cái tấm thiên nhiên, trong một cái khung cảnh bình thường thiên nhiên vậy mà mình cảm nhận, mình thấy nó vui vẻ, nó đẹp đẽ, nó nhẹ nhàng, gọi đó là thiên y, thiên hoa. Đó là nó phát xuất từ cái lòng tươi mát, nhẹ nhàng, thanh thoát của con người. Người ta diễn tả ra là vậy, cái điểm nói như vậy. Lúc bây giờ trong hàng đại chúng có 12,000 đại Bồ Tát được vô lượng nghĩa tam muội. Vô lượng nghĩa tam muội, chỉ tam muội là tôi nhắc lại, chỉ tam muội tức là chánh định. Chánh định mà kinh điển người ta gọi là chánh định, là chánh thọ. Mà cái nghĩa chánh thọ thì người ta cắt nghĩa rất là dễ hiểu. Chánh thọ là gì? Là chánh thọ, bất thọ, nhất thiết thọ, thị danh chánh thọ. Chánh thọ là ta không thọ bất cứ một thứ thọ nào, đã để là thiên hình dạng trạng, thiên muôn hồng hình tướng. Mà cái người mà người ta có cái chánh định là chánh thọ, ta có đam mê cái nào hết. Ví dụ như trong cái bình hoa này nó là 5 cái thứ hoa, thì có thể có 5 cái thứ ưa thích, tùy theo từng người, tùy theo tâm tánh của mình mà mình ưa thích thứ hoa nào. 5 người, 5 hạng người ưa thích 5 thứ hoa, thì mỗi người thọ một thứ hoa. Mà một người mà thấy 5 thứ hoa đều thích hết, thế thì người đó thọ 5 cái thọ. Còn như cái người mà nhìn cái bình hoa này vẫn thấy nó đẹp, đẹp thì thưởng thức cái đẹp, nhưng mà không có đam mê, không có gọi là cái nào thích mà để cần bảo thủ. Thế thì là cái người mà có chánh định là chánh thọ đó, là người ta bất thọ với thức thọ là vậy đó. Nghĩa là nhìn qua đẹp vẫn có thấy qua đẹp, biết đó là đẹp, nhưng mà không có đam mê, không có cần thiết rằng tôi muốn cái nào, tôi thích cái nào, tôi cần cái nào. Thế thì người như vậy tôi gọi là bất thọ với thức thọ, chứ không phải là cần giác cái bình hoa dục, không cần. Bình hoa có đó, nhưng mà ta dẫn đến nó là đẹp. Nếu có bình hoa, trời mây non nước tỏ cây hoa lá, vẫn cứ trời mây non nước đó, người ta vẫn thọ dụng hết. nhưng mà con có lưu luyến, không có đam mê, không có bảo thủ, không có đem cái muốn đem cái nào để làm cửa mình. Thành là tôi nhớ một cái câu của Thủy Hòa Điệu Sống của Võ Đình Cường nói, Võ Đình Cường là một nhà văn thôi, mà nói được câu mà tôi thấy là nó hữu lý, là tôi nhớ tôi có năm nay là 40-50 năm. Bao nhiêu cái lý đồ sổ cao siêu của đạo Phật chỉ nhằm một mục đích đánh đổ cái quan niệm về của ở trong não mọi người. Võ Đình Cường với ông Thủy Hòa Điệu Sống từ đầu còn mấy mươi năm trước rồi. Mình đang tái bản lần qua cái tư rồi tư. Cái nào mà mình có cái quan niệm là của mình đó mà, của tôi, của ta, tôi ta là ngã, mà của tôi, của ta là ngã sở hữu. Ngã sở hữu tức là chấp pháp. Tôi ta là chấp ngã, còn chấp ngã, còn chấp pháp thì còn cái nguyên nhân để đau khổ dài dài. Vì vậy mà phải học, phải quán chiếu, phải tư duy. Cái kinh này gọi là trôi vô quá thượng, không còn kinh nào cao hơn. Là tại vì người ta giải cái người hành giả, cái người học giả này nè, tư duy nhận thức cho được cái thực tướng của giải pháp là cái vô, là không có gì. Mà không có gì thì nó không còn cái nguyên nhân nào để nó sinh ra phiền não, ưu vi, khổ sở nữa. Vì vậy mà gọi nó là cao quý, không còn cái nào cao quý hơn là vậy đó. Tại nghĩa là có thể phát được là cái vô lượng, vô lượng nghĩa tam muội. Nghĩa là được một cái thứ thiền định, một thứ tam muội, vô lượng nghĩa. Bởi vì không có cái nghĩa gì để nói trúng một nghĩa hết trơn. Các pháp là nguyễn là để nói cái gì cũng không trúng, mà muốn nói cái gì cũng nói được, mà không có cái gì mà thật trúng với cái nghĩa của nó. Nhưng mà nếu mà muốn dùng phương tiện thì muốn nói là cái gì cũng Bồ Tát cũng đều nói được hết, vô lượng nghĩa tam muội. Thí dụ cái quan này, người thường nói là kêu cái thanh quan gì đó, cái kêu tật thì họ gọi là tật, họ không chịu đó. Thế còn là vô lượng nghĩa tam muội thì nói cái này là cái quan kèm, không có sao. Mà muốn nói quan huệ, nó cũng là quan huệ đấy. Nếu có chúng sanh khác là cái này quan tu nhất, tu nhất đấy, nó là quan tu nhất. Nói cái này là cái quan lưu thứ tư, thì nó cũng là lưu thứ tư. Nhưng mà Bồ Tát biết rằng tất cả những cái đó, ngồi rồi nói từ đây cho tới cái ngày cái người nói nó được siêu chết, không bao giờ trúng cái quan này. Nhưng mà trúng hết là đối với cái người mà muốn gọi, muốn kêu, Bồ Tát không cần cãi. Nếu có chúng sanh nào đó nói cái quan này là cái quan kèn, thì Bồ Tát cũng nói cái quan kèn này đẹp đó con, đẹp đó em. Nhưng mà người ta vậy chứ cái quan kèn này nó đẹp vậy chứ vài bữa nó không có bền đâu. Tôi là kèm nóng bền vậy, cho nên bản thân là quà, anh là em là thầy là trò là của ta đây cũng vậy. Bây giờ thì còn tư tấn đẹp đẽ vậy, chứ còn theo năm tháng thì không có bảo đảm được bao nhiêu ngày. Rồi nó cũng tàn héo như cái hoa kèm hay là cái hoa thi ti này vậy. Đây, Bồ Tát nói vậy, vô lên nghĩa tâm vô là vậy. Nếu nói cái gì cũng được, không có nói trúng được. Vì nó là quyển là ảo thì làm sao nói trúng được. Bảy cái sắc cầu vồng, cái móng trời mà ngồi đó mà cải màu sắc, màu gì làm ra màu đỏ, màu gì làm ra màu xanh, màu gì làm ra màu nước biển, màu gì màu làm ra màu vàng lợt, vàng đậm, xanh lợt xanh đậm ở trong cái móng trời, ngồi đó mà cải thì cứ ngồi nói hoài, nói vô lượng màu. Mà thật sự nếu một người trí ta biết rằng là anh nói có chết thôi chứ không bao giờ anh nói trúng cái màu đó là cái màu gì và lấy cái nước gì, cái thấm gì để làm ra cái màu đó. Vì sao vậy? Vì nó là quyển kia mà. Đấy, thành ra ta được vô lượng nghĩa tâm muội, gọi là ngôn từ vô tận, gọi là vô lượng nghĩa tâm muội. Vô tận nói rất dữ, mà đến giờ đó mà thật ra không có nói gì. Một vạn 4000 đại Bồ Tát được vô lượng vô số Đà La Ni Môn, có khả năng truyền bá pháp luân bất thối của tất cả ba đời chư Phật. Đại La Ni Môn đó dịch là tổng trì, cái môn tổng trì. Đại La Ni Môn là các vị đó người ta có một cái sức là trí tuệ mà người ta giữ gìn cái tín niệm, cái tín định của người ta. Thành ra ta có một cái sức để là vận dụng văn tự ngôn ngữ vô cùng vô tận, mà nói ra không có không có sai với tính pháp. Tại đây gọi là đại la ngôn ngôn có khả năng truyền bá pháp luân bất thối, nó cách nào cũng không có sai lạc tính pháp. Còn có những người học thiên ngôn vạn ngữ, học rất nhiều bằng cấp, học vị văn bằng học vị rất cao, mà nói vài câu là sai tính pháp, thì không gọi là được cái tổng kỳ đại la ni, không được gọi là đại la ngôn. Mà cái người mà là đạt tới cái chỗ người ta nắm được cái căn bản của Phật giáo, của tính pháp rồi, mà căn bản là cái kinh này đó, cái này là căn bản đó. Cho nên sau này ta sẽ học tới cái bài mà 10 cái điều công đức của bốn thứ ba đó, của kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa này, ta sẽ thấy rất là ngộ nghĩnh, ngôn ngữ văn tự rất là ngộ nghĩnh. Người còn nghe không có biết đâu, mà thật sự cái người nghe học đạo cỡ chừng một vài chục năm thì không biết là đành, mà có người học 100 năm cũng không biết được cái đó, là vì không nắm được cái tổng kỳ, cái môn tổng kỳ này đó, thì nói là không có đâu. Không trúng thì nói bao nhiêu cũng không trúng, cũng như ngồi là nói cái màu sắc của cái món trời mà không biết nó là quyển, thì ngồi nói hoài từ 5 tuổi cho tới nói tới 100 tuổi cũng không bao giờ trúng. Cứ truyền ra nó là cái món đó là do cái chất nước gì, là do cái bột gì, do cái thức gì, mà nó có ra, mà nó kết cấu kiểu nào, nó sắp hết cái nào trước, cái nào sau, cái nào đem tới trước, nào đem tới sau, để là ghép thành cái bảy xuất cầu vồng như vậy, ngồi đó nói rồi sao nó trúng được. Thành ra là từ 5 tuổi cho tới 100 tuổi nó cũng vẫn không trúng. Bao nhiêu văn bằng, bao nhiêu học vị, mà nó không nắm được cái tâm chỉ, cái mục đích á, cái tổng kỳ Đà La Ni này, thì nói sự vật hiện tượng này nói cũng không bao giờ trúng. Cho nên giờ Quyền Giác Thiền Sư có nói một cái bài mà rất là thâm thúy: Ngô Tảo Nguyên Lai Tích Hợp Vấn, Diệt Tầng Thảo Số Tầm Kinh Luận, Phân Biệt Danh Tướng Bất Tri Hư, Khúc Bị Như Lai Khổ Ha Cấp, Sổ Tha Chân Bảo Hữu Hà Ích, Nhập Hải Quán Xa Đồ Tự Bì, Từng Lai Tấn Nấn Giác Hưng Hành, Đa Niên Uổng Tác Không Cần Khách. Cái dịch là: Tôi vốn đã mang danh nghe nhiều học rộng, đã từng dịch kinh giảng luận bấy lâu nay, phân biệt danh ngôn nghĩa lý chữa có tinh tường, Như Lai quả chỉ là người đếm bạc vào kho bạc, đếm không công vô ích, các biển mênh mông đếm tính số để mà chi. Phân biệt hiểu chức xương lắm học vị có ra gì, lặng nhận mãi chỉ là người khách không cần nổi trôi theo dòng năm tháng. Cái đó hiểu chức xương không có tư duy, không có quán chiếu gì, là văn bằng học vị không có ra gì. Giống như là người vào biển mà đếm cát thì là làm sao mà đếm được. Hiểu chức xương không có hiểu cái thực nghĩa của chánh pháp, thì giống như là người đếm cát không bao giờ đếm hết được. Giống như người giàu có bạc là đếm mà, mà rất cô rồi ra cái tay không, không có được hưởng cái gì của bạn. Thành ra học vị cao mà hiểu biết không thì không có nhờ được cái gì của chánh pháp. Cho nên là cái thức mà tổng trì Đà La Ni này, là cái sức tổng trì này đó là có khả năng truyền bá pháp luân bất thối của tất cả ba đời chư Phật. Các tỳ kheo, tỳ kheo ni, ơ bà tắc, ơ bà di, thiên long, giả sa, càng tắc, bà a tu la, ca lầu la, thẳng na la, ma hầu la già, đại chuyển luân vương, tỷ chuyển luân vương, kim ngân, đồng ngân, thiết ngân, luân vương, quốc vương, vương tử, thần dân, sử tử, tượng giả, các quyến thuộc, những thần thần có mặt nghe pháp, nghe Phật thuyết kinh vô lượng nghĩa này, có người đắc pháp ngoãn, có người đắc pháp nhẫn đánh, có người đắc pháp nhẫn, có người đắc pháp thế đệ nhất. Cái pháp ngoãn nhẫn thế đệ nhất á, là cái pháp này là khi mà vượt qua ba cái địa vị tư lương gia hạnh vị rồi đó, thì được bốn cái pháp này. Được bốn cái pháp này là cái người được đệ mãn, coi như là mãn cái đệ nhất A Tăng Kỳ. theo trong kinh điển là ước lệ, ta chia ra. À, tôi lên vị gia hạnh vị, không đạt vị, thì qua ba cái địa vị đó rồi á, thì được cái bốn cái pháp này gọi là noãn lãnh dẫn thế đệ nhất. Noãn là cái người này là trên con đường tu tập của người ta, là nó có cái khả năng, nó có cái nghị lực đã đi sâu vào trong, đi khá sâu vào trong một phần trong tư duy quán chiếu, và cái tâm nó có định cảnh được từng phần khá sâu, giống như là con gà mà nó ấp trứng mà được là 7 ngày, 10 ngày, 15 ngày, thì cái sức ấm đó nó đã hỗ trợ cho cái trứng gà, nghĩa là trên cái tiến trình để mà lộn, nó lộn ra, nó sinh ra con đó mà, thì nó có cái hiện tượng con cái sinh ra là do có cái hơi ấm ấm nó ấp cả được là phần nửa phần đường là cỡ 10 ngày hoặc là 15, 17 ngày là trên hai phần đường để đi tới cái con gà nở. Cái gì là cái giai đoạn đó là ta ví cho là giai đoạn noãn, tức là giống như con gà trứng vậy. À, thì nói là cái giai đoạn thứ hai á là đánh là để ví cho cái người, ví dụ như cái người leo núi, mà nếu mà mình đứng cái đánh này thì là mình nhìn một cái khoảng không gian cửa lượng của núi thì mình thấy không có được là bao nhiêu, nhưng mà nếu mình leo nữa thì nửa núi thì là mình thấy được cái khoảng ruộng cánh đồng mênh mông rất là xa, mà nếu mình lên tới cái đỉnh của núi rồi đó thì mình nhìn tận trên trời nó cả bao nhiêu chục cây số, cả một bề kính tròn ha, mình có thể thấy bốn phía mà mỗi phía mình thấy cỡ bao nhiêu chục cây số. Cái gì là để nói lên rằng là mình tu mà càng ngày càng lên á, giống như là cái người leo núi vậy, mỗi ngày nó lên mà lên là thì nhìn thấy xa, thì ở đây nó lên á thì là mỗi ngày nó lên á thì là mình nhận thức chân lý nó rộng hơn, nó nhiều hơn, giống như người leo núi đó, đó gọi là nắm. Rồi cái đó thứ ba đây gọi là nhẫn. Nhẫn là âm hưởng nhẫn, rồi vô sanh pháp nhẫn, sanh nhẫn, pháp nhẫn, âm hưởng nhẫn, rồi vô sanh pháp nhẫn. Và cái âm hưởng nhẫn là cái thấp nhất. Thí dụ như là trong cái lớp này một trăm người, mà có người nghe trong đại thừa này với lời nghĩa này nghe tiếp thu tốt, thấy nhẹ nhàng, thấy khoan khoái, và mình có ứng dụng được từng phần, mình thấy có an lạc, tiến bộ thật sự do nghe kinh. Còn có người nghe không nhầm vậy, nghe mà không có ứng dụng được cái gì hết, vì có thể nói là không hiểu gì hết. Cái gì cái người không hiểu gì hết tức là chưa được cái pháp nhận. Mà cái người nghe kinh đại thừa có nghe có hiểu có kinh có hành, mà nghe được hiểu được kinh được hành được, thế thì là coi như là nhẫn, là âm hưởng nhẫn rồi đó. Âm hưởng nhẫn tức là nghe cái ngôn ngữ, cái văn tự của sự diễn đạt kinh điển mà mình nghe mình hiểu được, thì nhẫn tức là tiếp nhận mà nó không có dội ngược ra. Giống như là cái người nói được mà sức khỏe tốt, cầm cái cơm cái tô đồ ăn là thấy là muốn ăn mà ăn là ngon. Còn cái người mà không có sức khỏe tốt mà bệnh hoạn mà không, nó cũng đói ha, mà thành ra thấy cái tô đồ ăn đối với cái người mà mạnh khỏe ăn ngon nó đựng thèm hơi thức thèm á, thì cái người kia là thấy cái tô đó nhận được không ăn được, là vì người đó bệnh rồi, trong người có bệnh, người ta thơm mà mình lại hôi giận nổi, người ta thấy ăn ngon hết sức mà mình thì ép ăn hay là nhận được, thế là người đó bệnh nè. Thế thì là cái thuốc nhẫn đây đó là để diễn đạt lên cái tâm trạng của những cái người học nghe chánh pháp, hành chánh pháp, nghe mà nó tiếp thu tốt là người đó có được âm hưởng nhẫn rồi. Rồi âm hưởng nhẫn, từ âm hưởng nhẫn đó mà nó đạt tới cái trình độ vô sanh pháp nhẫn thì lại còn tuyệt diệu hơn nhiều. Vô sanh pháp nhẫn là minh nhất. Lúc nào người ta nhìn núi sông đất đường trời xanh mây nước có cây hoa lá này, người ta thấy nó xanh thật sự là có xanh đó mà không hề có thật sự. Và lúc nào đó ta nhìn thấy sự vật hiện tượng việc đó, nhưng mà người ta thấy cũng không thật việc. Ta thấy bao nhiêu đứa trẻ xanh đó mà ta cũng nói nó là không có thật sự. Ta thấy bao nhiêu người chết đó mà ta cũng nói nó là cũng không có thật việc. Sự sinh diệt này cũng như cái móng trời vậy, lúc nào nó đủ nhân duyên hòa hợp lại cái móng trời bãi sắc cầu dòng sinh ra, và hết cái ánh nắng đó, hết cái hơi nước đó, hết cái oai bức của cái khí tài đó, thì mấy cái cầu dòng của cái máu đó nó tan mà không ai biết nó đi đâu. Vì vậy cho nên việc cái việc đó sự thật là không có việc mất mà vẫn không thấy còn, không thấy còn mà không phải là mất. Trong lúc cái thân ra thì có đó nhưng mà không phải thật sinh, không phải thật sinh mà vẫn có cái móng. Thế thì là người ta hiểu cái thực tướng của dạng pháp là duyên sanh như nguyễn như vậy đó, thì cái người đó là ta gọi là được vô sanh pháp nhận. Cho nên chúng ta phải tu là phải đi lần lên nè, chứ còn mình dẫm trên một chỗ là không được, nó đánh nhẫn. Cái thứ tư là thế đệ nhất. Thế đệ nhất là có được a la hán rồi đó. A la hán là gọi là thế đệ nhất. Tại sao gọi là thế đệ nhất? Là vì cái người này ta ra khỏi tam giới rồi, những cái dục vọng của thế gian đam mê quý trọng người ta hoàn toàn không cần dừng nữa, ta không còn tham muốn, không còn đeo đẳng, không còn là tạo lập xây dựng cho mình nữa. Chứ tôi nói thật ha, cứ ai nói tôi là cứ họ dạy cho giới như thế, định như thế, tội như thế, giải thoát như thế, kiến như thế, cứ dạy vậy tôi thầy trò đi xuống này. Không có cái nhà mà không có chứa định mà không có gì hết, tiền chùa tiền miếu mà ở nậu mà ngủ đêm, tiền có cây mát mà thọ thực rồi đi, chỉ có cái cách đó mới có được bồ đề nếu mà thôi. Chứ còn cái ngã thì cái ngã sở hữu nó nặng nề vô cùng mà làm sao. Chưa kể ông mà gọi là thiền sư mà 10 cảnh thiền viện rồi 20 cảnh thiền viện từ trong nước ngoài nước, thôi ở đó mà nói chuyện thiền, thiền ba cái xi măng, ba cái cốt sắt, ba cái đá cát rồi mà chết cuộc đời ở đó mà thiền cái gì. Đây là nói tới cái này là tôi không vui gì với cái đạo của Phật giáo, nói chung là Phật giáo thế giới gần gần ồ ạt vậy đó. Thế mà cái mà Đức Phật muốn mang tặng cho người đệ tử, không có mấy người được họ gì muốn họ dẫn được, phải đi ra cái con đường của mà cái đường của Đức Phật đấy, cái đường của đó mình đang không gì đấy luôn, không có nói khác được. Chưa nó đâu có ngồi ghế nè, ngồi dưới đất, nhưng mà nếu mà có ghế đẹp mà mời mà ngồi mà không ngồi thì cái đó là cũng là một cái hình thức hơi khóc. Nếu mà mình tới đâu đó chỗ nào đó có mời gì đó thì mình cũng ngồi thì kệ, nhưng mà mình không có coi cái ghế nào là quý hơn cái ghế nào. Cái ghế mà cắt mà không lai, mình ngồi y như là cái đôi như khúc cây mà cắt bề ngang vậy thì cái ngồi đó cũng không có sao hết. Ta thấy được cái thực chất về dạng pháp cũng vô rồi thì mới đi làm con đường đó được. Chứ mà thấy về vạn pháp mà còn có ghế này là bằng sắt, này là bằng lim, này là bằng rượu, này là bằng cẩm lai, bằng cây kia là bằng cây gòn, là bằng cây tràm vân vân, mà còn không giàu nghèo tốt xấu xen hè là không thấy được cái thực tướng của vạn pháp là vô, không thấy được cái thực tướng của pháp là của vạn pháp là mông, là quyến, là màu, là ánh, là lô, là điện, cho nên còn khổ dài dài thôi. Thành ra cái những người mà cái người thấy đệ nhất là người ai là hơn cái quá là ấy là thấy đệ nhất. Là vì người ta vượt ra tam giới, người ta tất cả những tham muốn của nó nha, hoàn toàn ta không tham muốn. Mà muốn không tham muốn cái lựa lộ là cái gì? Cái lựa lộ là cái mà chỉ có nhất bác thiên gia mạng, cô thân dạng lý du, không hề có một cái gì để mất. Đại nó mới nghiêm tới ra khỏi quả dược được. Còn mình sợ mất tinh lắm mà. Hở ra là sợ mất, hở ra là sợ mất, mà mất cái là rủa, là chửi, là đi lập viên mãn. Thì nói ra là mình không có ra khỏi tam giới rồi chứ gì nữa, không ra khỏi dược giới. Mà không ra khỏi dục giới là gì đâu, là vì mình đang mê sắc giới, tức là tài sản vật chất sở hữu. Vì vậy cho nên mất một cái là phải lập biên bản. Bây giờ luật pháp can thiệp rồi phải đưa ra tòa, phải truy tố, được chưa? Thế là mình là bảo thủ cái vật chất, là mình là người còn mắc kẹt sắc giới nó hành quanh mình. Sắc giới hành quanh được là tại vì là mình cái dục vọng của mình còn, mình cần dùng, mình thèm thuồng, mình mong muốn nó. Đấy, cái là coi dục nó sắc là cái người a la hán nên là được, mà a la hán là được là cái người đó không phải là nhất bác thì gia phạm cô thân dạng lý dụ. Rồi vô sắc giới là gì? Là cái người A-la-hán người ta học rất là kỹ. Người ta đã học thế nào là thân kiếp. Bởi vì thân kiếp là kiếp hoạt mà. Thì muốn tu cái bước đầu tiên là tu tứ niệm xứ quán, tu tứ diệu đế là phải học kiếp hoạt tu hoạt. Thân kiếp về bản thân, cái gì sinh ra, rồi chết về đâu, nó thành cái gì, có vỗ tổ hoài không, tổ có lên bàn thờ ngồi không, đại bởi như thế. Ta học dành lắm, thành ra cái thanh kiến chấp về cái bản thân cái bản ngã này người ta học kỹ rồi. Biên kiến là chết rồi còn vĩnh viễn để thờ cúng lại để đền ơn thấy, hay là chết rồi vĩnh viễn mất, lấy cái nào? Thế thì cái vấn đề biên kiến đó người ta học cũng rất là kỹ. Vấn đề tà kiến của xã hội lại lục thần này thánh nọ núi này điện kia, có nên làm vậy không? Và những cái thứ gọi là thần thánh đó nó có giúp đỡ được gì cho mình không? Và mình có nên cúng kính lại lục nó để nhờ nó giúp đỡ gì cho mình không? Bài học cũng rất là kỹ. Thế để ta làm sao để các bạn kia. Rồi còn cái ý kiến mà bảo thủ tu tập như thế nào, Phật cũng dạy rõ hết. Tôi có hạnh có lợi gì không? Mà nếu không có hạnh mà ăn chơi phóng túng có hại gì không? Hại kiểu nào? Thế thì kiến thủ kiến Đức Phật cũng dạy rất là rõ. Rồi giới cánh thủ kiến phải giữ giới như thế nào mới có đem lại sự giải thoát giác ngộ thật sự. Còn giữ giới như thế nào chỉ là một cái thứ ngu si, không đem lại kết quả gì. Thế thì năm cái món đó ta gọi là kiến hoạch, là cái người A Lớn ta học rõ rồi. Tư hoạch tham sân si mạng nghi, tư hoạch nặng nề mà làm cho chúng sanh còn ở trong tam giới là tư hoạch. Thế thì là cái người đó, người A Lớn ta cũng học kỹ càng. Nói tới lại là cái người A Lớn là cái người mà ra khỏi tam giới, không còn bị kẹt bất cứ một lý do, một duyên cớ nào trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Vì vậy cho nên cái người A Lớn á, vấn đề phân kết của người A Lớn là ta coi như là qua bến giữa hư không. Ta thấy rõ cái vấn đề sanh không thật sanh, cho nên việc không có thật việc. Người ta do vậy mà người A Lớn được gọi là cái người thế vệ nhất. Thế vệ nhất nghĩa là cái người này vẫn là con người, mà con người này nó vượt ra sanh tử. Thật kể trên những cái đợt sống sinh tử mà vui đùa trên những đợt sống sinh tử đó, khác hơn người phàm phu. Vô tử một cái là vô cùng mất mát, là tổn thất lớn lao. Còn cái người mà lo hết người ta không có vậy, ta không có thấy mất mát cái gì. Sinh lão bệnh tử là một chân lý tất yếu tất nhiên, mà sinh đã không thật sinh thì tử cũng không có thật mất. Cho nên ta gọi là người A-la-hán là cái người thế đệ nhất. Đó là đạt tới cái đỉnh cao nhất của cái đệ nhất A-la-hán kỳ. Thế thì bốn cái pháp tu này nó đảm nhận thế đệ nhất là đạt tới cái phần tự A-la-hán. Giống như là phải là phất một kiện liên tu bồ đề A-nan cái nhất vân vân. Những người đại đệ tử Phật là ta đạt tới trình độ đó. Còn có người thì đắc quả tu đầu hoàng. Tu đầu hoàng là cái quả thấp nhất á. Tu bạch là tu đầu hoàng thì đoạn từ kiếm hoặc là đắc quả tu đầu hoàng. Nó có cái tiêu chuẩn rõ ràng, làm theo năng lực, hưởng theo lao động. Anh đoạn trừ được là kiếm hoặc thì anh được quả tu đầu hoàng thôi, khỏi cần hỏi ai, khỏi cần Phật nói. Cứ dựa vào thân kiến, tư kiến, bà kiến, thủ kiến, giới tính thủ kiến, anh không còn phải không? Giờ đó anh có một cái sự an lạc ngang bằng với cái địa vị an vui đó, mà ngang bằng đó thì đạo Phật gọi đó là quả tu đầu hoàng, đó gọi là nhập lưu. Nhập lưu tức là đã được giữ vào trong cái hàng ngũ của những cái người mà gọi là thánh vị, được gọi là nhập lưu, cũng gọi là giữ lưu. Có người thì đắc quả tu đà hàm, có người thì được a na hàm, có người thì được quả la hán, có người đắc quả bích chi bậc. Bích chi bậc là cái quả cao tột của cái hạng người mà tu giáo lý tương thừa, là cái giáo lý thập nhị nhân duyên. Còn có đắc ưu việt hơn là đắc Bồ Tát vô sanh nhẫn vị. Chỗ này chắc là nhảy sót rồi, câu văn nó lũng củng sót. Tức là có người là đắc cái quả mà cao hơn đó, là cái Bồ Tát vô sanh nhẫn. Vô sanh nhẫn gì? Lại có Bồ Tát đắc một Đà La Ni, có vị đắc hai, có vị đắc ba, bốn, năm, cho tới vô số A Tăng Kỳ Đà La Ni. Những vị như vậy đều có khả năng tùy thuận chuyển pháp luân bất thối trong vô lượng chúng sanh. Nay trong pháp hội này, vô lượng chúng sanh phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tức là phát tâm vô thượng bồ đề. Thế là tới đây là hết cái phẩm hai đấy. Rồi hôm nay tôi có nhất thiết về cái phần tịch chỉ đây nè. Tịch chỉ tức là coi như là đúc kết tất yếu lại những cái điều mà mình cần nhớ, và nói rõ những cái điều mà nó chưa được rõ lắm ở trong kinh văn, để cho cái người đọc nắm những cái điểm then chốt để dễ nhớ, để mà hiểu, để mà ứng dụng, để mà hành, gọi đó là phần trực chỉ. Cái phần này là cái phần tôi biết á, không còn là kinh văn nữa nha. Nói về thừa, cái lượng giáo lý của đạo Phật có thể phân chia để nói ngũ thừa, tam thừa, nhất thừa. Đây nói về chữ thừa đó. Bây giờ đây là cái kinh này là kinh đại thừa, không có lượng gì. Thế thì là mình muốn biết, muốn nói cho người ta hiểu đại thừa vô lượng nghĩa là gì, là trước hết mình phải nói chữ thừa. À, tôi nói cái này là tôi nói cho những vị nào mà nếu mà muốn làm thầy giáo sau này là mình viết giáo án cho học trò mình đó mà. Viết giáo án cho học trò phải là một nghệ thuật. Có thể nói là phải là có năng khiếu về sư phạm mà là một nghệ thuật viết văn. Cộng với một cái sự hiểu biết tổng quát mà không còn có thể gọi là sai sót thì mình viết giáo án mới là tốt. Chơi giáo án không dễ viết, gọi là giáo trình thì nghe nó quay vậy, chứ giáo trình viết hàm mà làm sáng cấu, giỏi gì về là viết dễ hiểu, người ta đọc người ta hiểu hay. Còn bằng không á thì cứ viết tùm lum tà la lan tràn đó, về gì ai dạy được thì dạy, học được thì học, không hiểu là thôi. Ấy thế mà các cái vị giáo sư mà có tên tuổi á, có học vị, có danh bằng là người ta rất sợ cái từ giáo án, người ta không viết giáo án. Viết giáo án là tầm thường, người ta tưởng tượng như là cái nó để dạy cho học trò cấp 1, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5. Chứ trình độ như ta đây thì không có gọi là giáo án, mà phải gọi là giáo trình, phải gọi là giáo tài, để nghe cho nó dữ dằn. Chứ kỳ thật là giáo án là gì? Tức là những cái bài, những cái phương án, những cách thức mà mình soạn để mình viết, mình nói sao cho cái người học, cho cái người nghe, cho cái người đọc họ dễ nắm và dễ hiểu, họ dễ thuộc. Đó là cái khả năng nghị lực của người, phải có năng khiếu, phải có tài, bằng không là phải hết sức nỗ lực cố gắng, cứ làm lơ mơ là dính giá không có nổi. Đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng là những cái vị mà có cái khả năng mà muốn đi ngành giáo dục á, để ý. Thí dụ ở đây tôi nói về đại thừa ha, cái đại thừa vô lượng nghĩa mà giờ đây là do là bắt đầu nè. Cái điều mà cần phải hiểu thừa là gì, thừa là thế nào. Thế thì là nói về thừa, kinh điển có chia ra ngũ thừa, tam thừa và nhất thừa. Thì nếu nói ngũ thừa thì bắt đầu từ nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa và đại là các vị biết rồi. Còn thanh văn thừa tức là cái giáo lý tứ đế đây. Còn cái trung thừa là học giáo lý thập vị nhân duyên của bất kỳ Phật. Còn đại thừa là giáo lý đối tượng tu học của Bồ Tát. Cái điều mình giới thiệu cho người ta biết rằng là thừa là vậy. Ngũ thừa đó gồm nhân thiên, tăng văn, duyên giác, Bồ Tát. Nhân thiên hai thừa này gọi là ngoại phàm, chưa được kết nạp vào hàng thánh vị. Ngũ thừa mà sao? Nhân thừa, thiên thừa nó gọi là ngoại phàm, phàm phu mà phàm thuộc về hạng hạng thấp nhất. Còn tư đà hoàng, tư đà hàm, a la hàm, a la hấn là hạng người gọi là dữ. A-na-hàm thôi. Tư đà hoàng, tư đà hàm, A-na-hàm là hạng người gọi là dữ luôn, nhất lai, bất hoàn, được gọi là nội hàm, hạng đối tượng dự bị kết nạp vào thánh vị. Ta đã có chia ra là ngoại hàm và nội hàm. Từ cái quả tư đà hoàng nó được gọi là hàm, nhưng mà nội hàm, hàm phu nhưng mà nội hàm, gọi là những cái hạng dự lưu, nhất lai, bất quần, thì gọi đó là nội phàm, phạm phu mà nội phàm. A lớn quả được chính thức kết nạp vào hàng thánh vị trong tứ thánh. Tứ thánh đó là thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật. Mà quả là hớn là được chính thức kết nạp vào địa vị thánh ở trong tứ thánh. Cho nên học cái này này, học cái này học kỹ rồi là cái quá trình thành Phật á, tu tính á ha, người ta nó hiện ở trước mắt người ta rõ ràng. Tại sao muốn được quả tư đà hoàng phải làm gì, được quả tư đà hàm phải làm gì, anh hàm phải làm gì, và mình có được ngang cỡ nào chưa? Dựa vào kiến luật tư đà mình thấy rằng mình đoạn được bao nhiêu phần, thành ra là mình có thể tự nhận định mình là tu đà hoàng, tư đà hàm, anh hàm hay là hay chưa. không có muốn đòi cái gì được mà đòi đâu. Mỗi đêm mỗi bữa chiều tối vậy rên rỉ cầu nguyện cho tôi được sanh về cực lạc Tây Phương, tôi được về Bồ Đề vô lượng biết bàn cho được. Làm gì mà có được như vậy? Đạo Phật không có cái vụ gian sinh cầu nguyện lại lục vậy thì chờ ở trên mà bố thí xuống là do cúng dường một ngã chuối một cái vua rồi giúp đỡ cho nó, không có đâu. Đừng làm như vậy mà uổng công vô ích. Mà phải nói cho chuyện nghĩa xã hội, nói cho chuyện nghĩa mất lên là làm theo năng lực, hưởng theo lao động. Đoạn từ tiền áo vi minh cỡ nào thì được cái quả vị an lạc ngang cỡ đó. Còn tu hành là chuyển hóa cái chất, cái lượng của phiền não. Lượng của phiền não mình chuyển được bao nhiêu cái lượng của nó? 10% chuyển hóa thì nhận được 10%, hưởng theo 10% an lạc. Chuyển hóa được 50% thì hưởng 50% an lạc. Chuyển hóa được 90% thì não vô minh thì mình chỉ còn khổ sở có 10% khổ não mà thôi. Thế thì đó là chuyển hóa từ lượng, mình là chuyển hóa về chất, cho tới mình chuyển hóa hết 100% phiền não vô minh thì nó phát triển một mức giai đoạn mình được kết nạp vào tứ thánh mà không còn là phàm phu. Thế thì cũng đó là dựa trên cái chủ nghĩa Mác Lênin đó mà học đạo, mà hành đạo, mà tu đạo, mà chứng đạo, rồi biết mình là người gì chứ không cần ai phải cho điểm mình đó. Rất là rõ ràng như thế. Chuyển hóa từ lượng, thành lành chuyển hóa về chất, cái chất phàm phu nó hết thì ta kết nạp qua đảng của quên à, kết nạp qua là thánh vị. Cũng như cái người dân ăn xảo cá nên là anh kiểm nó không tốt, mà bây giờ là tốt rồi thì giờ ta cho là bắt đầu là tốt thì ta kết nạp là đối tượng, đối tượng là đối tượng đảng, rồi đó là phật tốt rồi ta kết nạp về hay là chính thức kết nạp vào đảng. Thì đại đệ nó cũng giống như là chuyện cái mắt lê, giống như chuyện cái xã hội vậy, rất đúng đắn. Mà cái đó là thật sự là chân lý đó. Chẳng có cầu nguyện vậy. Tu hành mà mấy cái ông nào mà đặt mà nói cầu nguyện lại lục danh sinh á, giỡn đấy. Gạt giống người ta, không cầu nguyện. À, thành ra ai lớn thì được cách nạp vào cái thức rồi đấy. Ra khỏi tam giới đấy. Ai lớn là ra khỏi tam giới, vượt ngoài sinh tử, bắt đầu từ địa vị này. Người ta hỏi tại sao cái là thức được trình lên, tôi Bồ Đề A Nan có nhất văn minh. Kể cả ông được trình lên là còn bị cái bọn lõa hình ngoại đạo nó ám sát cơ. Mà sao gọi là vượt ngoài sinh tử là sao? À, xin trả lời rằng vượt ngoài sinh tử không có nghĩa là không chết, không có nghĩa là không còn sanh già bệnh chết. Mà sanh già bệnh chết là chân lý, là quy luật chung của hữu tình và vô tình chúng sanh. Vượt ra sanh già bệnh chết, vượt ra sinh tử đây có nghĩa là người ta nhận thức được cái chân lý rồi. Phàm là sự vật hữu tình cũng như vô tình ở trong cái thế giới hữu vi pháp thì hãy có sanh thì có diệt, có hợp thì có tan, có đến thì có đi, có sanh thì có trụ, mà có trụ thì có dị thì có diệt, có sanh thì phải có lão thì có bệnh thì phải có tử, có thành, có sanh thì phải có trụ thì có dị thì có diệt, có thành, có trụ, có hoại, có không, theo cái quá trình tiến triển như thế, đó là chân lý. Vì vậy mà cái người vượt qua là hắn vẫn cứ chết, mà cái chết đó là coi như là qua đến sanh dữ hay không, cái sanh người ta vẫn biết là không có thật. Và khi qua đến nó diệt, nó trả lại cái màu hư không thanh tịnh, người ta vẫn biết rằng qua đến kỳ thật là không hề có gì. Mà sự sanh thấy có sanh có diệt là cái thấy đó là do cái định là của con người, mà thấy là qua đến có sanh có diệt. Chứ qua đến không có sanh không có diệt, mà do định là của người nhắm mắt mà thấy qua đến có sanh có diệt. Nhân bằng tệ nhãn, bằng thật nhãn thì cái hiện tượng nhãn pháp này sinh diệt là sinh diệt, giống như qua sự sinh diệt của qua đến diễn như không, giống như sự sinh diệt của cái mắm trời bảy sắc cầu vòng vậy. Đó là cái giáo lý của đạo Phật. Người đệ tử Phật chịu thì nghe, mà không chịu thì không nghe, không gọi là đệ tử Phật. Chứ đừng có đặt cái vấn đề chê khen mà mình mừng hay là mình buồn. Cái đó là cái khó nghe đó. Tại đây ai nói là dùng ngoài tâm giới đó. Người tu tập người này, đối tượng giáo lý của họ hành trì là tứ diệu đế. Tứ đế hay tứ diệu đế là giáo lý cơ bản, là nền móng kiên cố nhất để xây dựng các hòa đề khổ gọi gọi không trên. Vậy mà thời này chỉ được gọi là tiểu thừa thôi đó. Tiểu thừa thôi mà giáo lý nó là giáo lý căn bản, nền móng. Muốn xây được 5 tầng, 10 tầng, 100 tầng cũng phải dựa trên cái nền móng này. Cho nên giáo lý tiểu thừa không thể xem thường được. Vì vậy mà cái người người ta học đạo mà có căn bản, người ta không hề kỳ thị tiểu thừa, trung thừa, đại thừa gì hết. Đương nhiên là cái nền móng là nền móng, nền móng để xây 100 tầng, nhưng mà không vì vậy mà bảo thủ cái nền móng đó, mà không cho người ta xây cái tầng nào lên cao hơn nữa. Vì vậy cho nên có những người mà học là giáo lý tiểu thừa rồi rất là sợ giáo lý đại thừa, cho nên là phản đối dùng vậy một cách như là tuyệt vọng, cho rằng giáo lý đại thừa là không phải Phật nói. Đó là những cái người tầm thường dùng vậy một cách tuyệt vọng. Ai mà làm cái nền móng rồi thôi, cái người mình kiến trúc sư giỏi, ai làm nền móng kiên cố rồi thôi, nó làm nền móng kiên cố để nó xây lên về tầng chứ. Từ giáo lý tiểu thừa để nó xây dựng lên trung thừa, lên giáo lý đại thừa, lên võ diện vô thượng bồ đề. Nguyên nhất thừa cũng gọi là trung thừa. Cái bài này nha, thứ nhất là học rồi mà nó là chỉ nghe cho kỹ, mà học cho kỹ rồi đó là thuộc lao từ dưới lên trên rất mạch lạc hệ thống, không có gì còn có gì khó khăn hơn. Giáo lý đối tượng tu học của hạng người này là giáo lý của cấp trung học, cho nên ta gọi là trung thừa Phật nha. Họ học về cái chân lý duyên sanh cơ bản, chân lý duyên sanh mà duyên sanh cơ bản, còn cái thứ duyên sanh mà duyên sanh cao cấp nữa, cho nên là loại cái lớn duyên sanh của đạo Phật thôi. Mà có lúc thì Phật nói giống như nhân duyên, rồi có lúc Phật nói phi nhân phi duyên, phi hòa phi hợp, phi nhân duyên phi tự nhiên, phi hòa phi hợp. Vậy thì cái gì? Cái quan niệm Phật nói cái nhân duyên á trùng trùng vô tận, chứ đừng tưởng đâu là cái ly này là do khác mà làm ra cái ly này, vậy là nhân của nó là khác rồi tổng cái gì, tổng cái gì nữa là phần cái ly này không có, mà không bao giờ cứng. Khác là phải nên nấu chứ, mà nấu thì nó có cái gì để nấu, để lấy cái gì nó lọc ra, và khi mà lọc ra gọi là thủy tinh rồi, là còn phải lấy cái gì để làm ra cái ly này, chứ đâu phải là nói là cát là như nước nữa, hay là cát với cái gì đó nên để có cái ly này là không đúng rồi. Thành ra cái nhân duyên, mà nhân duyên mà tới cao cấp cái này là phải nghĩa là trùng trùng vô tận. Cái gì cần mà mai ở trước mặt ta đây nhỏ xíu như vi đồng vậy đó, mà ai dám bảo nó là cái nhân của cái quả địa cầu, mà kỳ thật nó là nhân của quả đất, mà cũng còn chưa trúng nữa đâu. Bởi vì cái hộp địa này chưa phải là cái đơn vị tế bào đầu tiên để sinh ra quả đất, mà trong cái vi tầng này nó còn là bao nhiêu cái nữa để làm ra cái vi tầng này, nó cấu tạo thành cái vi tầng. Vì vậy cho nên là do gọt hết, hợp hết vi tầng lại thành cái quả đất. Bởi vì vi tầng này là nhân của quả đất ư, giống như tính vậy mà thì đặt chưa tính. Cũng như các nhà khoa học ngày nay gọi là cái nguyên tử, rồi cái hạt cơ bản là cái hạt mà bây giờ nhà khoa học ngày nay ta gọi là nhỏ nhất của nguyên tử, ta gọi là hạt cơ bản. Mà cho tới cái hạt cơ bản mà con mắt mình không thấy, mà người ta nói là còn không biết bao nhiêu hằng hà sa số, những cái gì nó tuôn chảy ào ạt cái trong đó, chứ không phải là cái đó là cái nguyên tố đầu tiên để nó sinh ra cái nguyên tử đâu. Đó là cái giáo lý trung trùng duyên khởi của đại thừa là vậy. Còn cái 12 nhân duyên này đây nè, cái trung thừa này nè, gọi là 12 nhân duyên cơ bản. Giáo lý trung thừa đặt dạy 12 nhân duyên cơ bản chỉ rõ ra rằng kiếp sống con người thật ra không có gì đáng sợ hãi lo âu đau khổ, mà sợ hãi lo âu đau khổ là vốn tại con người. Vì vốn do đó mình thì phàm phu này, còn thân này thì mình cái sống này mình sợ hãi, mình lo âu, mình đau khổ duyên lắm lòng. Nhưng mà cái giáo lý thập nhân duyên người ta chỉ rõ cho biết là không có gì quan trọng hết. Thực ra là cái sống con người không có gì đáng lo âu, đáng sợ hãi, đáng khổ nào. Vậy mà sự thật con người có khổ nào, có sợ hãi và rất lo âu, đau khổ dài dài hơn một chút. Thế thì do đâu? Do chính mình thôi. Tâm sanh cố chủng chủng phát sanh, tâm diệt cố chủng chủng phát diệt. Hãy tâm sanh thì phát sanh, tâm diệt thì phát diệt. Cái Phật tánh của vô minh, vô minh là nguyên nhân đau khổ, mà Phật tánh của vô minh là Phật tánh. Còn cái thân áo này, nó là cái diệu dụng, biểu hiện của pháp thân. Cho tự nó không hề có tội lỗi, không hề có khổ đau. Và khổ đau là do vô minh nó tác động, nó hoàn hành này. Giáo lý duyên sanh,
cơ bản, Đức Phật chỉ nêu 12 chi để chỉ rõ sự cấu tạo hình thành hoặc nghiệp khổ của một đời người, hoặc nghiệp khổ, nó giống như cái vòng tròn, hoặc nghiệp khổ, hoặc nghiệp khổ theo cái vòng tròn. Đó là vô minh, hành, thức, nhân sắc, lực nhập, thức, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, ưu đi khổ nạn. Nhận thức được cái lý thập ngữ nhân duyên, quả chứng của họ là đích chi Phật. Địa vị tính cách này gọi là chân thừa Phật giáo. Tiểu thừa và chân thừa hai thừa này, kinh điển Phật thường gọi đó là, gọi chung một từ đó là nhị thừa, hàng nhị thừa. Thôi nha. Cái này nếu là có gì nào cần nghe thử nha. Trước giờ thì đọc thử coi rồi do ngài thử coi có thuộc không. Cái giáo lý này là độc đáo lắm nè, học rất là rõ. Thôi là đây vậy.
Tế thân vô lượng thề nguyện đầu thiện nói về bằng đề nguyện đoạn. Tế thân vô lượng thề nguyện đầu thiện nói về bằng đề nguyện đoạn.